This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ở trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng, lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong gió, trên khu đồi nương, êm trong chiều buồn. Ra biên khu trong một chiếc sương âm u, âm thầm trên khói mù. Bao oan khiên đang về đây đủ với gió là ôn quy nam nhớ thù. Khi ra đi đã quên chi núi cao hơn, muôn đời tiếng còn vang. Một quân cường quân mang đến phút chiến thắng, sâu hẳn đời đã tan. Nhưng anh linh đã bao lần phải mau
cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Con người, đời sống và lịch sử với anh Alex Thái Võ. Con người, đời sống, lịch sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Và hiện thời Alex Thái Võ đã làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Alex có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, và dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện cần sự giúp đỡ tài liệu rồi ý kiến vân vân, nên trong cái chương trình này xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi mà quý vị quan tâm hoặc là có những chia sẻ, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị có thể đặt câu hỏi và chia sẻ những vấn đề liên quan. Vâng, từ phòng vi âm thì anh Huy xin được kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM và xin được chào anh Alex Thái Võ.
Dạ, xin mến chào anh Huy, cũng giống như mến chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, hôm nay anh Alex Thái Võ có khỏe không?
Dạ, em cũng rất là khỏe anh, rất là khỏe, và mùa bắt đầu chuyển sang mùa hè rồi, cho nên công việc nó giảng dạy nó cũng đỡ hơn một chút. Bây giờ bắt đầu thì cũng chú tâm vào công việc nghiên cứu nhiều hơn. Dạ.
Ok. Đúng ra đó thì cái danh xưng của anh Alex phải gọi là giáo sư Alex mới là đúng đó. Nhưng mà thôi mình gọi như vậy cho nó thân mật nha anh Alex Thái.
Dạ vâng, em rất là ngại những cái từ giống như là tiến sĩ hay là giáo sư, cho nên cứ gọi là anh em như vậy thì em lại thích hơn. Dạ vâng.
Không biết là trời thì cũng nóng, rất có nhiều người thì họ đã có những chương trình đi xa, đi cruise, đi du lịch đó. Thì không biết là Alex có dự trù đi chơi ở đâu không? Và khi được nghỉ hè thì cô thầy giáo cũng được nghỉ phép, thì trách nhiệm của cha mẹ trong cái mùa hè có thể là nhiều hơn, bận rộn hơn, phải không Alex ha?
Vâng, đúng anh. Thì thưa anh, thì cái mùa hè này thì Thái cũng không có dự định đi đâu, tại vì cái công việc mình cũng vẫn làm ở trường. Công việc của em là một giáo sư nghiên cứu, thì khác với những cái giáo sư khác là mùa hè thì họ được nghỉ khoảng chừng 2-3 tháng, hay là các giáo viên thì mùa hè họ cũng được nghỉ 2-3 tháng. Còn công việc của Thái thì cũng giống như là thường ngày, mình cũng vẫn làm việc. Thì đúng giống như anh vừa nói đó, là cái mùa hè này nó sinh ra cho những cái gia đình mà có những con nhỏ giống như gia đình em đó, thì nó trở thành là thực tế nó lại cái thời gian mà mình lại bận biểu hơn với các cháu. Tại vì giống như những cái gia đình mà có con đó, thì mùa hè đó thì các em đó đa số là phải ở nhà, không có đến trường được, thì đối với các em nó cũng là một cái điều rất là buồn. Các em, tại vì đến trường thì các em lại có một cái chương trình vừa chơi vừa học và lại có bạn bè, cho nên dịp hè này thì các em cũng buồn, giống như khi xưa người Việt mình cũng có những cái bản nhạc về mùa hè, giống như là lưu bút ngày xanh hay là tuổi học trò, mà nói về cái buồn của học sinh. Còn đối với cha mẹ gia đình đó thì thú thật thì cũng là một cái khó khăn, vì nhiều cha mẹ gia đình cái thời gian này là thời gian họ cũng phải đi làm từ 8 giờ cho đến 5 giờ chiều, thành ra con nhỏ mà ở nhà thì họ phải cố gắng tìm cách nào để đưa con nhỏ đến những cái chương trình gọi là summer camp, đó chương trình trại hè. Mà thưa thật với anh đó, thì những cái chương trình này thú thật thì nó rất là đắt tiền, thành ra đối với một số những cái gia đình mà khó khăn về mặt tài chính thì nó cũng là một cái sự khó khăn cho nhiều gia đình, cho nên đến hè nó cũng không phải dễ cho nhiều gia đình, thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn Alex Thái. Trở lại cái ngày Chủ nhật vừa qua đó thì Alex Thái cũng biết rằng đó là ngày Mother's Day, mình còn gọi là ngày lễ mẹ hay là ngày hiền mẫu. Thì khi mà nói tới mẹ thì chúng ta lại nhớ tới những bà mẹ, những người đàn bà hiền đức của người Việt và những người phụ nữ trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Chồng thì đi đánh trận, ở nhà phải lo cho con cái. Rồi khi miền Nam rơi vào tay Việt Cộng từ phương Bắc á, lại làm thân cò lặn lội bờ ao, rồi nuôi chồng trong trong cái mà gọi là trại cải tạo, rồi nuôi con, rồi nuôi mẹ thay chồng, mòn mỏi chờ chồng được trở về. Thì xin anh Alex có thể nói về những cái cảm nghĩ của anh về những người mẹ trung kiên này.
Vâng, cảm ơn anh với cái câu hỏi rất là hay này về những người mẹ. Mà tuần trước đúng là cách đây vài hôm thì là lễ mẹ, đúng không? Thì những gì anh nói thật tình cũng chính là những cái điều mà Thái muốn và đã nói ở nhiều nơi, mỗi lần mà khi gặp cộng đồng người Việt hoặc là giảng dạy trong lớp với những sinh viên gốc Việt. Nói chung là sinh viên, nhưng mà đặc biệt là sinh viên với gốc Việt, tại vì với mỗi cá nhân ai cũng có một cái hình tượng về người mẹ, mẹ của mình. Người đã sinh ra chúng ta và người đã hầu như làm hết tất cả vì chúng ta. Thì trong bối cảnh của cái cuộc chiến cũng như hậu cuộc chiến đó, sau cuộc chiến đó, thì người mẹ, người phụ nữ, nữ nói chung đó là người phải hứng chịu rất nhiều nhưng lại ít được nhắc đến. Đó. Trong việc mà khi chúng ta nhắc tới lịch sử hay nhắc tới văn hóa thì đa số chúng ta quan tâm về những cái người giống như là vua Quang Trung hay là ông Hồ Chí Minh hay là ông Ngô Đình Diệm, nhưng mà chúng ta ít có nhắc tới những cái vai trò của những người mẹ. Nhưng mà thực tế thì cái vai trò những người mẹ rất là lớn trong thời chiến khi người chồng phải đi ra chiến trường, hoặc là sau cái thời chiến khi người chồng phải bị bỏ tù 5, 6, 7 năm cho đến 13, 14 năm. Thì người vợ là người, tức là người mẹ là người phải ở nhà đảm đương để lo cho những cái người con đó, mà những người con đó bây giờ lớn lên trở thành là những người giống như chúng ta. Của bà, ngoài ra thì phải lo cho người cha, người mẹ chồng. Đó là cái công phu của những cái người mẹ rất là lớn. Thành ra đối với Thái đó, Thái thường hay nói ở những cái cộng đồng mà Thái gặp cộng đồng người Việt chúng ta đó, chúng ta cần phải gìn giữ lại những cái câu chuyện này của người mẹ. Chúng ta gìn giữ cho lịch sử, cho nhân loại và cho đất nước, và kể cả cho chính chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Thì bằng cái cách nào? Thì thú thật là với những cái iPhone hoặc là những cái Samsung mà chúng ta có đây, thì chúng ta có cái function của record. Thì những cái ngày này đó, theo Thái nghĩ đó, là một trong những cái món quà lớn nhất chúng ta có thể tự tặng cho chúng ta và tặng cho con cháu chúng ta, là chúng ta mời mẹ chúng ta ngồi xuống và chúng ta bấm cái nút record. Và chúng ta đặt ra những cái câu hỏi rất là bình thường, giống như là mẹ à, mẹ tên gì? Hay là mẹ sinh vào năm nào? Mẹ sinh ra ở đâu? Mẹ lớn lên như thế nào? Mẹ đi học như thế nào? Mẹ học đến lớp mấy? Và khi ba ra chiến trường thì ở nhà mẹ có những cái cảm tưởng như thế nào? Khi ba ở tù cải tạo thì mẹ phải trải qua những cái khổ cực như thế nào để nuôi lớn con em của chúng ta? Vân vân. Thì những cái câu hỏi này nó sẽ tạo cho người mẹ đó bắt đầu kể lại những cái câu chuyện này, và chúng ta thâu lại trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó. Khi người mẹ này không còn nữa đó, thì không chừng cái recording này nó sẽ trở thành là cái món quà lớn nhất chúng ta còn lại giữ lại về người mẹ. Và khi đến cái lớp tuổi mà của con cháu của chúng ta, khi nó lớn lên, nó sẽ đặt cái câu hỏi là ba, bà nội hay là bà ngoại, bà tên gì, đã lớn lên ở đâu, đã sinh năm nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta có được cái đoạn video này chúng ta tặng cho cái đứa con đó, không chừng đó là cái món quà lớn nhất người cháu có thể nhận được. Tại vì người cháu mới có cơ hội biết được bà của mình là gì. Thay vì chỉ biết bà của mình là bà thôi, thì nó đứa cháu đó sẽ biết được bà của mình là bà Nguyễn Thị gì đó, hay là Phạm Thị gì đó. Những cái điều đó nó rất là quan trọng. Cho nên thấy mong, khẩn cầu trong cộng đồng của chúng ta, khi quý vị nghe cái chương trình như vậy đó, quý vị bắt đầu làm những công việc này để lưu truyền lại cái câu chuyện của những cái người phụ nữ, lưu truyền lại những cái câu chuyện này cho thế hệ mai sau. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Thái rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử. Như đã nói đó, là anh Alex Thái đó là có một cái dự án rất là lớn là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Do đó thì chúng tôi cũng rất muốn được ý kiến của quý vị, những sự góp ý, hoặc là quý vị có những câu hỏi mà quý vị quan tâm, quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi, và anh Alex Sai có thể có những câu trả lời xác đáng cho quý vị. Và tiếp theo cái vấn đề ngày hôm nay đó, thì anh Huy muốn nói tiếp tục về người phụ nữ. Thì ông bà ta có câu á, là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Và nổi bật nhất trong cái trang sử Việt Nam là hai bà Trưng, bà Triệu, đó là những anh thư nước Việt. Rồi sau này có cô Giang, cô Bắc. Và hiện thời dưới chế độ cộng sản đó, là biết không biết bao nhiêu là phụ nữ đứng lên cất tiếng nói chống bạo quyền đã bị bắt vào tù. Thì mời Alex có thể nói về những vị anh thư xưa và nay không ạ?
Vâng, cũng vấn đề chủ đề mà người phụ nữ đó, giống như anh vừa nói của trong tuần này đó, thì đúng, ở trong lịch sử của dân tộc Việt Nam thì chúng ta hay nghe về hai bà Trưng, bà Triệu và cô Giang, cô Bách, cũng giống như bao nhiêu người khác. Nhưng chúng ta cứ hình dung đi, chúng ta tự hào là một cái đất nước 4.000 năm đó. Nhưng mà thực tế bây giờ chúng ta cứ nêu ra cái tên thì chúng ta cũng trở lại cũng những cái tên là hai bà Trưng, bà Triệu, cô Giang và cô Bách. Ngoài ra thì giống như hồi nãy Thái nói đó, ngoài ra mỗi người mẹ, mỗi người phụ nữ đó cũng là một cái điển hình của những cái anh thư Việt Nam. Mà trong thời nay thì chúng ta cũng biết nó cũng có rất là nhiều những người họ đấu tranh cho những cái cho đất nước theo những cái hình thức khác. Mà điển hình nhất là bây giờ chúng thấy có thể nghĩ ra là nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, điển hình đi, là người năm nay mới có 40 mấy tuổi thôi, sinh năm 1979, nhưng đã từ lâu đã dám đứng lên và nói lên tiếng nói yêu cầu cái quyền tự do con người, tức là nhân quyền, một cái thứ quyền mà rất là căn bản của chúng ta, của loài người. Mà hiện tại chúng ta ở Hoa Kỳ, chúng ta đang sống và được thể hiện cái quyền, cái nhân quyền đó. Nhưng nhiều người ở Việt Nam thì không có cái quyền đó. Và Phạm Đoan Trang đã đứng lên, đã nói ra, đã đòi hỏi cái sự công nhân quyền này từ bao nhiêu năm nay. Cô đã viết nhiều quyển sách về cái chủ đề này, giống như là Chính trị bình dân, hay Phản kháng phi bạo lực, hay là Cẩm nang ni tù. Những cái cô viết rất là nhiều những cái bài báo để kêu gọi, để đòi hỏi cái sự bình đẳng và cái quyền tự do của con người. Và cũng chính vì vậy đó mà vào năm 2020, nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt cô tại Sài Gòn. Và vào năm 2021, cuối năm 2021, thì Phạm Đoan Trang bị tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù giam và tội truyền, với cái tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Thì đây là một cái gương mà chúng ta hiện tại có thể nhìn vào và thấy đó là một cái gương anh dũng của một cái người nữ mà dám đứng nói lên tiếng nói chung cho tất cả chúng ta. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh. Và để tiếp nối chương trình thì cũng xin nhắc lại một lần nữa là nếu quý thính giả có những câu hỏi có những cái ý kiến gì về những cái vấn đề liên quan như hồi nãy đã nói là vấn đề tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì quý vị có thể và gọi vào đài với số là 214-341-5943, 214-341-5943. Và ngoài ra nếu mà quý vị có những ý tưởng gì khác, quý vị cũng có thể đặt câu hỏi với anh Alex Sai được. Và được tiếp theo cái chương trình thì cũng được nghe là có tin vui là nhóm giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu sử trẻ của người Mỹ gốc Việt vừa xuất bản hai cuốn sử giáo khoa đầu tiên nói về Việt Nam Cộng Hòa và lịch sử người Mỹ gốc Việt một cách rất là trung thực, đã được chấp thuận và đưa vào giảng dạy tại Trung học và Đại học Hoa Kỳ. Thì tổ chức một cuộc hội thảo giới thiệu hai cuốn sách sử nói trên tại thành phố Dallas là lúc 2 giờ cho tới 5 giờ chiều Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 6 năm 2023 tới đây tại trụ sở quen thuộc của cộng đồng người Việt Dallas, đó là địa chỉ 3221 Belleville Road, Garland. Thì xin nhắc lại một lần nữa là chương trình này sẽ được tổ chức từ lúc 2 giờ cho tới 5 giờ chiều Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 6 2023 tới đây tại trụ sở của cộng đồng người Việt, số 3221 Belleville Road, Garland. Và như anh Huy có thể mời giáo sư Alex cho nó trịnh trọng tí xíu là nói sơ về hai cuốn sách này cho quý thính giả có thể có thêm cái gọi là sự thấu hiểu về cái vấn đề này. Mời anh.
Vâng, cảm ơn anh. Thì nói chung là để nói về hai cái quyển sách này thì sự thật cái thời gian bây giờ mình chỉ còn vài phút nữa thì sẽ không có đủ thời gian. Mong là có thể là kỳ sau mình sẽ nói sâu thêm về hai quyển sách này. Nhưng mà bây giờ thì thấy giới thiệu sơ lược qua về hai cái quyển sách này và cái buổi gọi là thảo luận và ra mắt sách tại vào ngày 4 tháng 6 này mà anh nói đó. Đó là cũng là cái cơ hội mà thấy sẽ có cái cơ hội được gặp lại, gỡ lại với cộng đồng Việt Nam ở Dallas. Cái ngày trước đó, ngày 3 tháng 6 thì sẽ có mặt ở Houston để ra mắt và thảo luận cùng cộng đồng về hai quyển sách này. Thì thưa anh, thì có thể là có một số quý vị đã tham dự vào cái buổi ra mắt sách vào cái mùa thu năm ngoái đó, thì sẽ đặt ra cái câu hỏi là ủa, năm ngoái có ra mắt sách về kinh nghiệm kiến quốc rồi, thì bây giờ lại ra mắt sách gì đây? Không lẽ là lại làm lại ra mắt sách lại cái hai cái quyển sách đó? Dạ thưa không, năm ngoái là cái quyển sách gọi là Kinh nghiệm kiến quốc xây dựng Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái quyển sách đó nó chú trọng vào những cái tiếng nói và cái kinh nghiệm của những cái người đã tham gia trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa, tham gia trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cũng giống như những cái người nổi tiếng. Đó là cái quyển sách Kinh nghiệm kiến quốc. Tuy nhiên, cái buổi ra mắt kỳ tới đây vào ngày 4 tháng 6 này sẽ ra mắt hai cái quyển sách khác. Một quyển đầu tiên tên là Building a Republican Nation in Postcolonial Vietnam from 1920 to 1963. Có nghĩa là dịch lại sang tiếng Việt gọi là xây dựng một quốc gia Cộng Hòa ở Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1963. Và quyển thứ nhì tiếng Anh gọi là Tour a Framework for Vietnamese American Study, History, Community and Memory. Tức là hướng tới xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt, lịch sử, cộng đồng và ký ức. Thì thưa anh, hai cái tác phẩm này đó là hai tác phẩm được khoảng chừng trên 20 học giả ở khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới góp chung sức lại để viết những cái chương sách về lịch sử của nền Cộng Hòa, lịch sử của chủ nghĩa Cộng Hòa và cái nền Cộng Hòa ở Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1960. Đây là cái quyển sách sẽ nói về đó là gồm những cái nghiên cứu rất là sâu của rất là nhiều nhà nghiên cứu trẻ, mà đa số những cái nhà nghiên cứu này, thưa quý vị mừng với thấy là đa số các nhà nghiên cứu này là những cái người rất là trẻ, đa số họ là những người sinh ra hoặc lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng mà họ cố gắng học tiếng Việt và học lịch sử và văn hóa và chính trị Việt Nam để rồi họ góp phần viết lên những cái trang sử mới về lịch sử Việt Nam, trang sử về lịch sử Cộng Hòa Việt Nam, cũng giống như những cái trang sử về lịch sử người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ. Thưa anh, cho đến nay đó thì cái lịch sử người Mỹ, người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ đó thì vẫn bị bóp méo rất là nhiều ở trong nhà trường của Hoa Kỳ. Tại vì đa phần cái lịch sử của người Mỹ gốc Việt ở trong nhà trường của Hoa Kỳ thì họ chỉ nói từ cái tầm nhìn của cái người Mỹ là chính. Thành ra, và họ thường chỉ nói từ cái câu chuyện lịch sử đó bắt đầu từ năm 1975. Thành ra, cái cách họ nhìn cái lịch sử của cộng đồng của chúng ta nó rất là gọi là sơ sài, và nó có nhiều cái sự khiếm khuyết. Thành ra cái quyển sách gọi là hướng tới xây dựng ngành học người Mỹ gốc Việt đó, thì chúng tôi viết tổng cộng là 14 chương, và đa số là 14 chương này do những bạn trẻ người Mỹ gốc Việt viết, và họ đã bỏ rất là nhiều công viết về cái sự cấu tạo nên cái nền cái cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ, cho đến những cái khó khăn mà người Việt ở Hoa Kỳ phải đối diện để rồi trở nên một cái cộng đồng thành công, và những cái nỗ lực của những cái người ở trong cộng đồng Việt Nam ở Dallas, ở Houston, ở Oklahoma City, hay là ở Nam Cali, hay là ở San Jose, những cái nỗ lực của họ để duy trì cái di sản và lịch sử của người Việt như thế nào, như những cái việc như là dựng những cái tượng đài ở những cái vùng Dallas hay ở Houston hay là ở Cali để ghi nhớ lại cái lịch sử của người Việt như thế nào. Thì đây là hai cái quyển sách nó rất là khác. Để mục đích của chúng tôi khi viết những cái quyển sách này là để bắt đầu đưa những cái quyển sách này vào trong nhà trường của Hoa Kỳ, từ những cái lớp 8, lớp 9, lớp 10 cho đến đại học, để bắt đầu người Hoa Kỳ và con em của chúng ta, khi các con em của chúng ta vào nhà trường học về lịch sử của chúng ta, học về lịch sử của cuộc chiến Việt Nam, học về lịch sử của người Việt ở Hoa Kỳ, thì các em sẽ có những cái căn bản chính xác hơn là những gì đã được dạy ở nhà trường Hoa Kỳ. Thưa anh, mong là tuần sau nếu có dịp thì chúng ta có thể đi sâu vào những cái chương ở trong những cuốn sách này để quý vị khán thính giả có thể hiểu rõ hơn về những cuốn sách này. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Sai Võ. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử. Và sau chương trình, nếu quý thính giả có những câu hỏi hoặc là có những góp ý, ngoài ra thì hoặc là quý vị có những thông tin về những hài cốt của các quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với anh Alex Thái Võ và số là 1-757-318-1661, 757-318-1661, hoặc là quý vị cũng có thể liên lạc qua email di sản chiến tranh Việt Nam a@gmail.com hoặc là di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Alex và xin cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn anh vào chương trình kỳ tới và chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị thính giả của đài. Chúc anh một tuần rất là nhiều sức khỏe và may mắn. Cảm ơn anh.
Vâng, xin chào tạm biệt anh.
Trong mong chờ một đoàn quân thao thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hiện ra của người anh hùng, lạnh lùng theo trong gió trên khu đồi nương im trong chiều buồn ra biên khu trong một chiếc sương âm u âm thầm trên khói mù. Bao oan khiêm đang về đây vui.